Chương trình phát thanh Tìm hiểu biển đảo Việt Nam được khai thác trên kênh thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa quý vị, thưa các bạn, với nhiệm vụ chính trị trọng tâm là bảo vệ chủ quyền biển đảo, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, bảo vệ các hoạt động thăm dò dầu khí, các hoạt động kinh tế khác. Những năm qua, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 161 Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, luôn tích cực chủ động khắc phục khó khăn, bám biển, bám đảo, bám tàu, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời là chỗ dựa vững chắc cho bà con bám biển, vươn khơi, sẵn sàng cứu hộ cứu nạn cho ngư dân khi gặp sự cố trên biển. Phóng viên Thu Lan có cuộc phỏng vấn với Thượng tá Nguyễn Văn Tư, Lữ trưởng Lữ đoàn 161 vùng 3 Hải quân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên xin đồng chí cho biết là cái công tác tìm kiếm cứu nạn được Lữ đoàn xác định và triển khai nhiệm vụ này theo phương châm như thế nào trong thời gian qua?
Trong những năm gần đây thì tình hình thời tiết, khí hậu có những diễn biến phức tạp, không theo quy luật, nhất là khu vực biển miền Trung, khu vực của địa bàn đơn vị đóng quân. Lữ đoàn luôn xác định cái nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai là cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm và là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Chính vì vậy mà trong bất kỳ hoàn cảnh nào, những năm qua thì cán bộ chiến sĩ lữ đoàn chúng tôi không ngại khó khăn, gian khổ, vượt qua sóng gió, bất chấp hiểm nguy để có mặt kịp thời để tìm cứu nạn. Từ năm 2014 đến nay thì các lực lượng của lữ đoàn đã huy động được 17 lượt tàu cứu giúp được 129 ngư dân gặp nạn trên biển. Để làm tốt cái công tác tìm kiếm cứu nạn giúp đỡ ngư dân trong thời gian tới thì lữ đoàn chúng tôi luôn thường xuyên làm tốt cái công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ chỉ huy các cấp về tình hình nhiệm vụ, xây dựng ý chí quyết tâm, lòng dũng cảm cho cán bộ chiến sĩ, xây dựng và rà soát bổ sung điều chỉnh các kế hoạch phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, bố trí lực lượng phương tiện cho phù hợp với từng nhiệm vụ, từng thời điểm, duy trì nghiêm túc hệ thống trực sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm cứu nạn, tổ chức huấn luyện luyện tập thuần thục các phương án, chú trọng vào huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp sát với nhiệm vụ của đơn vị, để làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, tập trung vào công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật như là vật tư, dầu nước, lương thực thực phẩm, không những bảo đảm cho lực lượng của mình mà sẵn sàng cấp cứu, ứng cứu, giúp đỡ nhân dân, sửa chữa tàu thuyền, đỡ ngư dân hoạt động trên biển, làm cái điểm tựa cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển.
Với nhiều cái nhiệm vụ rất là khó khăn phức tạp như vậy, xin đồng chí cho biết là cái ý chí của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là cái nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn thì thường thường xảy ra trong cái điều kiện thời tiết vô cùng phức tạp, cán bộ chiến sĩ của mình nhận nhiệm vụ với cái tinh thần như nào?
Đối với cái nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn giúp đỡ nhân dân hoạt động trên biển, chúng tôi luôn giáo dục quán triệt và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ trong lữ đoàn về cái nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển và xây dựng ý chí quyết tâm, lòng dũng cảm, xác định là phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, giúp đỡ nhân dân là mệnh lệnh trái tim. Chính vì xác định cái nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân, cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, cho nên là khi nhận nhiệm vụ thì chúng tôi xác định 30 phút có thể rời bến thực hiện nhiệm vụ được ngay. Cho nên cán bộ chiến sĩ luôn xác định tốt cái nhiệm vụ và không ngại khó khăn gian khổ, bất chấp sóng gió hiểm nguy, có mặt kịp thời trong các tình huống để sẵn sàng giúp đỡ ngư dân tìm cứu nạn trên biển với một cái tinh thần cao nhất và ý chí cao nhất để thực hiện tốt cái nhiệm vụ mình được giao.
Xin đồng chí cho biết là phương châm huấn luyện sẵn sàng chiến đấu được lữ đoàn 161 triển khai như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất ạ?
Để đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới thì một trong những nội dung giải pháp đặc biệt quan trọng đấy là nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện chiến đấu, nhận thức về sâu sắc về tình hình nhiệm vụ. Những năm qua thì đảng ủy chỉ huy lữ đoàn 161 chúng tôi tiếp tục huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, huấn luyện chiến đấu gắn với xây dựng nền nếp chính quy, quản lý và rèn luyện kỷ luật, huấn luyện sát với nhiệm vụ của đơn vị, sát với phương án, đối tượng tác chiến, chiến trường, tổ chức biên chế và cái vũ khí trang bị kỹ thuật, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện thời tiết tình huống phức tạp, lấy cái nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và xây dựng lữ đoàn cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại làm mục tiêu để huấn luyện. Vì vậy mà lữ đoàn có hải đội 34 4 năm liên tục được quân chủng tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng và đơn vị huấn luyện giỏi. Hải đội 31 chúng tôi đạt danh hiệu đơn vị huấn luyện thể lực, hoạt động thể thao giỏi 3 năm liên tục. Trong đấy lữ đoàn là 3 năm liên tục được các cấp tặng cờ đơn vị huấn luyện giỏi và tặng cờ là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng 3 năm liên tục.
Kế thừa truyền thống của vùng, của lữ đoàn, của quân chủng hải quân anh hùng thì cán bộ chiến sĩ của lữ đoàn 161 đã phát huy cái tinh thần chiến đấu anh dũng sáng tạo của thế hệ trước như thế nào để mà bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới ạ?
Lớp cán bộ chiến sĩ lữ đoàn chúng tôi luôn xác định cái truyền thống là tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn, bám biển bám đảo, hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của đơn vị để chúng tôi tổ chức giáo dục quán triệt để cho cán bộ chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ được giao. Dù bất kỳ trong hoàn cảnh nào thì cán bộ chiến sĩ chúng tôi luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn để tổ chức và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chính vì vậy mà đơn vị đã nhiều năm liền được tặng cờ thi đua của quân chủng cũng như là đơn vị huấn luyện giỏi các cấp. Đây là sự tin tưởng của các cấp giao cho đơn vị.
Xin trân trọng cảm ơn Thượng tá Nguyễn Văn Tư.
Vâng, xin cảm ơn ông ạ.
Thưa quý vị và các bạn, để quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ có liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác IUU nói chung, đặc biệt tập trung cao độ trong công tác phát hiện, điều tra và xác minh thông tin để xử lý nghiêm minh, triệt để các vi phạm quy định về VMS nói riêng, quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC. Bến Tre là địa phương tiếp giáp với biển, có nghề đánh bắt thủy sản lâu đời, gắn liền với cuộc sống một bộ phận lớn ngư dân. Để đảm bảo an toàn nghề khai thác biển ổn định, hòa nhập tình hình khu vực và thế giới, vấn đề chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU là vấn đề đặt ra cấp thiết. Tỉnh Bến Tre quyết liệt xử lý nghiêm những tàu cá vi phạm IUU, góp phần sớm gỡ thẻ vàng.
Quyết liệt trong xử phạt tàu cá vi phạm IUU, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre quyết định xử phạt hành chính đối với một ngư dân là chủ của hai tàu cá ở huyện Ba Chi về hành vi không duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động trên biển và khai thác thủy sản tại vùng biển quốc gia khác nhưng không có giấy phép, với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Trước đó, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre cũng ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Lê Thanh Phong ở ấp An Thời, An Thủy, tàu BT92826TS, số tiền là 900 triệu đồng do vi phạm vùng biển Thái Lan. Cùng hành vi cố tình vi phạm vùng biển Thái Lan khai thác hải sản trái phép bị phạt hành chính 800 triệu đồng. Có ông Nguyễn Công Sơn ở Rồng Quéo, An Ngãi, tàu BT93664TS, ông Huỳnh Văn Đầy, ấp An Thời, An Thủy, tàu BT92715TS, ông Huỳnh Văn Gặp, ấp An Quý, An Hòa, tàu BT97184TS, bà Dương Thị Cẩm, ấp An Thời, An Thủy, tàu BT97086TS. Tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cũng xử phạt hành chính 800 triệu với bà Phạm Thị Gái ở ấp 3, Bình Thới, chủ tàu BT94999TS, ông Nguyễn Thanh Minh, ấp 1 Tam Hiệp, chủ tàu BT95212TS, bà Ngô Thị Ngọc, ấp 3, Bình Thắng, chủ tàu BT95377TS, do tàu đi khai thác trái phép tại vùng biển Indonesia. Để tăng cường công tác quản lý đoàn tàu cá, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre thành lập nhiều tổ chuyên trách giám sát tàu cá thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh. Những tổ này chịu trách nhiệm giám sát, theo dõi, xử lý đối với các tàu cá vi phạm về vùng, tuyến khai thác, mất tín hiệu giám sát, các hành vi liên quan quản lý sử dụng thiết bị giám sát. Bên cạnh đó, tỉnh Bến Tre xây dựng cơ chế phối hợp với các tỉnh có liên quan trong quản lý tàu cá của tỉnh hoạt động, ban hành nghị quyết hỗ trợ ngư dân một phần cước phí thuê bao thiết bị giám sát tàu cá trong 2 năm. Ông Nguyễn Văn Bụi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre cho biết thêm.
Tỉnh bây giờ tập trung công tác tuyên truyền vận động những chiều sâu rồi. Bây giờ đi tuyên truyền đến những cái đối tượng nguy cơ cao đánh bắt vi phạm biển ngoài đó. Tức là mấy cái chủ tàu mà nó thường xuyên mà đi gần tới ranh giới đó. Hoặc là những cái tàu mà nó thường xuyên hay bị mất kết nối thiết bị giám sát hành trình. Thứ hai là phải xử lý nghiêm mấy cái trường hợp tàu vi phạm vùng biển nước ngoài mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, xử lý nghiêm luôn.
Chỉ ra nhiều mặt hạn chế để Bến Tre cần sớm khắc phục, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống IUU nhấn mạnh.
Thứ nhất là quản lý đội tàu và giám sát đội tàu, nó phải cụ thể. Tỉnh canh không nắm được thì huyện phải nắm được. Muốn làm gì là số tàu phải nắm. Đăng ký đăng kiểm đây mới có 87.7%. Thế thì còn lại tàu làm ở thôn xã nào? Mất 3 tháng, mất 6 tháng, mất 1 năm, rà soát lại hết. Đấy là những cái tàu nguy cơ cao. À, hôm nay tôi đề nghị đó, những tàu nào đi đâu, ở đồn nào và không đủ điều kiện, cấp hết sang biên phòng, sau đó đến cảnh sát biển. Ông ra như thế là không cho ra đâu. Ra không quản, biển không quản, vào không quản, trên bờ không biết. Thế thì quản lý gì tàu? Bây giờ cái tàu khai không, giải quyết cái 23 sang 06 cho xong.
Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định không chỉ là trách nhiệm mà là nghĩa vụ bắt buộc của người tham gia hoạt động đánh bắt hải sản trên biển. Đây là vấn đề mà chính quyền và ngư dân tỉnh Bến Tre đã nhận thức rõ và quyết tâm thực hiện, khẩn trương khắc phục những mặt tồn tại, sớm tháo nút thắt để gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, góp phần đưa ngành khai thác hải sản nước ta phát triển ổn định, bền vững.
Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Phương biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.